Chương 699, Linh Uy ngưỡng tới Lãng Tâm Kim Hạo, không ngờ mình lại dễ dàng lừa gạt được Tử Kim Kỳ Lân. Hắn nghĩ nếu Linh Uy ngưỡng cũng dễ lừa như vậy, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Không để Lãng Tâm Kim Hạo suy nghĩ lâu, Tử Kim Kỳ Lân khổng lồ mở miệng to như chậu máu, hút Lãng Tâm Kim Hạo vào bên trong. Lãng Tâm Kim Hạo hoảng hốt, lo sợ rằng mình sắp bị ăn thịt. Tuy nhiên, Lãng Tâm Kim Hạo nhanh chóng nhận ra lo lắng thái quá. Bên trong miệng Tử Kim Kỳ Lân là một không gian đen kịch, dần dần xuất hiện những ánh sáng lấp lánh như sao trời. Cuối cùng, Lãng Tâm Kim Hạo hoàn toàn bị bao phủ bởi vô số tinh quang rực rỡ, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Lãng Tâm Kim Hạo tò mò hỏi Tử Kim Kỳ Lân về nơi này. Tử Kim Kỳ Lân giải thích rằng đây là không gian tinh thần, nơi Tử Kim Kỳ Lân có thể điều khiển sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần, theo Tử Kim Kỳ Lân, còn mạnh mẽ hơn cả sức mạnh mặt trời và mặt trăng. Lãng Tâm Kim Hạo hiện tại chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ sức mạnh tinh thần. Tuy nhiên, hắn có tiềm năng để khai thác sức mạnh này, giúp tăng cường sức chiến đấu lên gấp trăm ngàn lần. Tử Kim Kỳ Lân hướng dẫn Lãng Tâm Kim Hạo cách luyện hóa tinh thần bằng cách hấp thụ các ngôi sao. Lãng Tâm Kim Hạo bất ngờ khi nhìn thấy một tinh cầu khổng lồ lao về phía mình. Tuy đã đạt đến cảnh giới cửu văn chí tôn, Lãng Tâm Kim Hạo vẫn không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh to lớn này. Tuy nhiên, tinh cầu đó biến mất, nhường chỗ cho một quả cầu đất màu vàng nhỏ bé. Tử Kim Kỳ Lân giải thích rằng đây là một tinh cầu thu nhỏ, và Lãng Tâm Kim Hạo cần luyện hóa nó để có được sức mạnh tinh thần thực sự. Nhiệm vụ của Lãng Tâm Kim Hạo là luyện hóa tất cả tinh thần trong không gian này. Khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, khó có ai có thể ngăn cản được. Lãng Tâm Kim Hạo chưa kịp định thần sau cú sốc ban đầu, đầu óc đã tràn ngập vô số thông tin về phương pháp tu luyện độc đáo mà Tử Kim Kỳ Lân truyền dạy. Phương pháp này tập trung vào việc luyện hóa tinh thần, biến nó thành công cụ chiến đấu mạnh mẽ, giống như cách một người sử dụng pháp bảo. Tuy nhiên, phương pháp này cũng đi kèm với những hạn chế. Để đạt được hiệu quả, Lãng Tâm Kim Hạo cần luyện hóa một lượng lớn tinh thần, lên đến hàng nghìn hoặc hàng vạn ngôi sao cho mỗi cấp độ sức mạnh. Mặc dù nghe có vẻ khó khăn, nhưng Lãng Tâm Kim Hạo lại có lợi thế to lớn. Vô số tinh sao trong không gian này đã được Tử Kim Kỳ Lân luyện hóa trước đó. Nhờ vậy, tốc độ luyện hóa của Lãng Tâm Kim Hạo trở nên vô cùng nhanh chóng, chỉ mất khoảng một giờ để luyện hóa một ngôi sao. Lãng Tâm Kim Hạo quyết định bắt đầu hành trình luyện hóa, bất chấp những nguy hiểm tiềm ẩn. Hắn biết rằng Linh Uy Ngưỡng sẽ sớm đến nơi này, và lời nói dối của hắn sẽ bị phơi bày. Tuy nhiên, Lãng Tâm Kim Hạo tin rằng việc gia tăng sức mạnh trong thời gian ngắn sẽ giúp hắn có thêm cơ hội chiến thắng. Sau 3 ngày miệt mài luyện tập, Lãng Tâm Kim Hạo đã đạt được thành công phi thường, luyện hóa được hơn 50 vạn ngôi sao. Tốc độ luyện hóa của hắn nhanh đến mức khó tin, thể hiện tư chất thiên bẩm phi thường. Tuy nhiên, Lãng Tâm Kim Hạo cũng nhận ra rằng cơ thể mình đã đạt đến giới hạn bão hòa và không thể tiếp tục luyện hóa thêm. Mặc dù vậy, Lãng Tâm Kim Hạo vẫn có niềm tin vào tiềm năng của bản thân. Chỉ cần có thêm thời gian để hấp thụ lượng tinh thần lực khổng lồ thu được trong 3 ngày qua, hắn tin rằng mình sẽ có thể tiếp tục luyện hóa và trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Lãng Tâm Kim Hạo biết rằng thời gian không còn nhiều, Lãng Tâm còn nhiều. Tuy không thể tiếp tục luyện hóa, nhưng hắn cũng không thể để Linh Uy Ngưỡng dễ dàng chiếm lợi thế. Một ngày một đêm trôi qua, Linh Uy Ngưỡng cuối cùng cũng xuất hiện. Trận pháp do Giác Loạn và Bàn Cổ liên thủ bố trí chỉ có thể vây khốn đoạn người Linh Uy Ngưỡng trong hơn 3 canh giờ. Sau khi thoát khỏi, họ lập tức truy đuổi, nhưng do không có tuần thiên lệnh, sau 2 ngày truy đuổi, Linh Uy Ngưỡng buộc phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng phát hiện ra một tuần thiên lệnh đơn độc ở khu vực trước đó, bên cạnh một tuần thiên lệnh khác. Nhận ra rằng Hắc Khôi có thể đã bị thu hút bởi biển máu, Linh Uy Ngưỡng kết luận rằng tuần thiên lệnh đơn độc kia chính là của Hắc Khôi. 2 ngày sau, Linh Uy Ngưỡng và đoàn người của hắn quay trở lại khu vực trước đó và lẻn vào biển máu, bị cướp yêu linh đồ. Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác không thể bỏ qua Hắc Khôi. Họ quyết tâm bắt Hắc Khôi bằng mọi giá. Linh Uy Ngưỡng có suy nghĩ riêng về yêu linh đồ. Yêu linh đồ không thuộc về Vạn Yêu Quốc mà được tìm thấy trong một lăng mộ cổ. Khi được đánh thức, yêu linh đồ chỉ biết giết chóc. Tất cả cao thủ Vạn Yêu Quốc phải hợp sức để chế ngự hắn. Linh Uy Ngưỡng phát hiện ra rằng Kha Mạc là người duy nhất có thể khống chế yêu linh đồ. Tuy không rõ lai lịch của yêu linh đồ, Linh Uy Ngưỡng tin rằng hắn có liên quan mật thiết đến trận chiến thượng cổ. Theo chỉ dẫn của tuần thiên lệnh, Linh Uy Ngưỡng lặn xuống. Sau đó, hắn nhìn thấy chiếc đầu lâu khổng lồ của Tử Kim Kỳ Lân. Liên Uy Ngưỡng vô cùng kinh ngạc và không biết phải phản ứng như thế nào. Người đầu tiên lên tiếng không phải Liên Uy Ngưỡng mà là Phần Yên. Lão đại, người hóa ra đã chết. Lời nói của Phần Yên khiến mọi người suýt sặc nghẹn. Tê Chiếu bực bội đá hắn một cước và nói, đó rõ ràng là thi hài của Tử Kim Kỳ Lân, nhưng mỗi đời chỉ có một con thôi, vậy sao nó lại ở đây? Ngay lúc đó, hai mắt Liên Uy Ngưỡng bỗng lóe lên hai tia sáng tím rực rỡ, cả người run rẩy và nói, không đúng, Tử Kim Kỳ Lân này còn sống. Nỗi kinh hoàng của Liên Uy Ngưỡng vượt xa tất cả mọi người, nhờ cảm ứng đặc biệt với Tử Kim Kỳ Lân, hắn nhanh chóng nhận ra rằng con quái vật này vẫn còn sinh mệnh. Cùng lúc đó, con mắt khổng lồ của Tử Kim Kỳ Lân đột một mở ra, bắn ra hai tia sáng tím rực rỡ bao trùm mọi người. Sau đó, một giọng nói vang vọng trong đầu họ, khiến họ ngỡ ngàng. Tử Kim Kỳ Lân, Tử Kim Kỳ Lân đời này còn sống.